về thơ của Chế Lan Viên. Hồng Diệu. Thơ, mà không chỉ riêng thơ của Chế Lan Viên, có một đặc điểm rất dễ nhận thấy. Nhiều suy nghĩ, giàu trí tuệ. Đặc điểm này rõ và mạnh đến mức làm cho thơ anh không lẫn với bất cứ thơ của một nhà thơ nào. Từ đặc điểm trên, lại có thể thấy một đặc điểm khác. Chế Lan Viên luôn suy nghĩ về thơ, về nhà thơ, về nghệ thuật làm thơ, vân vân. Những suy nghĩ này được anh viết bằng tiểu luận, phê bình và đặc biệt là viết bằng thơ. Để cho tiện, chúng tôi gọi những bài thơ viết về nghề thơ, về nhà thơ, về nghệ thuật làm thơ, vân vân là thơ về thơ. Có thể nói, trong văn học của ta, thơ về thơ của Chế Lan Viên nhiều hơn thơ về thơ của bất kỳ một nhà thơ nào khác. Nó gắn bó với Chế Lan Viên suốt từ những ngày anh mới cầm bút cho đến lúc nhà thơ qua đời, và để lại nhiều câu, nhiều bài thật đặc sắc. Chúng được kết tinh từ những kinh nghiệm làm thơ lâu năm của anh, từ sự từng trải và lịch lãm, từ vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa. Chúng thường có những liên tưởng bất ngờ, độc đáo ở một diện rộng, những ý nghĩ lạ, những hình ảnh sinh động. Thơ về thơ của Chế Lan Viên có khi là những câu nằm trong một bài thơ mang chủ đề khác, có khi là riêng một bài thơ ngắn chỉ nói một vấn đề của thơ, lại có khi là một bài thơ dài với nhiều vấn đề của thơ được ngắt thành những câu, những đoạn. Ngay từ năm 1936, đọc bài Nguồn Thi Cảm của nhà thơ Thanh Tịnh, Chế Lan Viên đã đáp lại bằng bài Nguồn Thơ Của Tôi. Ở đó dường như anh muốn ngầm tranh luận để khẳng định điều này. Mỗi nhà thơ có một nguồn thi cảm, có những nguồn thi cảm. Và nguồn thi cảm của Chế Lan Viên lúc bấy giờ xuất phát từ nỗi đau của họa binh đao lay chuyển nước Non Chàm, đã bị vùi lấp dưới màn quên ảm đạm dưới sương mù, để rồi tập thơ điêu tàn ra đời. Từ đó về sau, càng ngày Chế Lan Viên càng viết nhiều thơ về thơ, nhất là những năm cuối đời. Nếu chúng ta góp nhặt các tứ thơ về thơ ấy, nằm rải rác trong nhiều quyển sách của Chế Lan Viên, có thể tạm phân loại và sắp xếp một cách hệ thống tương đối như sau. 1. Vị trí và trách nhiệm của nhà thơ. Gắn bó mật thiết với cuộc đời, với những gì bức thiết nhất của đông đảo công chúng. Ấy là vị trí và trách nhiệm của nhà thơ mà Chế Lan Viên xác định từ rất sớm. Bài Nguồn Thơ Của Tôi vừa nói trên chứng tỏ điều đó. Thơ Chế Lan Viên viết trong suốt cuộc đời anh càng chứng tỏ điều đó. Ta còn nhớ những năm khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh có hai câu nổi tiếng. Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy, bên những dũng sĩ đuổi xe tăng ngoài đồng và hạ trực thăng rơi. Đến sau này, năm 1987, tình hình xã hội đã khác. Nghĩ về trách nhiệm của nhà thơ, Chế Lan Viên vẫn nhất quán một tư tưởng ấy. Là nhà thơ, anh sống nơi này mà phải nghĩ đến nơi kia. Nơi trên biên giới bây giờ đang chảy máu. Nơi những nhà đang thiếu gạo. Khác nơi đây, anh đang yên ổn giữa gia đình. Có thể hiểu anh ở đây là đại từ nhân xưng, cả về ngôi thứ nhất, là tác giả, nói với vợ, với người yêu hay với người em, và cả về ngôi thứ hai, là người mà nhà thơ tâm sự. Còn anh ở đoạn thơ này thì có nhiều khả năng là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. Có thể là một nhà thơ trẻ mà Chế Lan Viên muốn căn dặn. Anh đừng là viên ngọc, mà là viên sỏi, cục gạch lẫn lộn cùng cỏ rác, cùng xoàn xỉnh vô danh nhếch nhác, hiểu cho hết cái đau của cuộc đời, nghe tiếng cười của trẻ con nheo nhóc, điệu hát những bà mẹ xanh xao. Chế Lan Viên coi nhà thơ như một người nghèo mà phải trả nhiều món nợ. Chỉ có điều trả cho mình cũng là trả cho người. Anh phàn nàn vì một loại nhà thơ không xứng là nhà thơ, vì họ đã không trả, còn vay, còn ăn quỵt. Họ có 10 mà tên tuổi đến 10. Anh khuyên nhà thơ nên biết mình, và nếu như mình có giá trị như một cây lau chẳng hạn, thì cũng đừng phong cho mình nhiều danh hiệu, để quên mình là cây lau. Và nữa, tốt hơn biết mình là cây lau, cứ sạc xào trong gió, khi già đun thành lửa, cho người ta thổi cơm hàng bữa. Còn với xã hội, chế lan viên có lúc nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, đừng có lơ đãng mà để mất thơ, mất thi sĩ. Anh cho nhà thơ cũng là một thứ giống, như giống bò sữa, họa mi, gà chọi. Nếu không giữ, không nuôi thì nó mất, thậm chí chả cần ai giết, chỉ thôi yêu là nó chết. 2. Về thơ với con người, thơ với hiện thực. Chế lan viên bao giờ cũng chủ trương thơ phải gắn bó mật thiết với hiện thực, phải có ích cho cuộc đời, cho con người. Hơn nữa, cho những con người bình thường, giản dị. Những năm kháng chiến chống Mỹ, chế lan viên có lần than phiền cho chính anh và cho các nhà thơ. Nửa nước hòa bình, nửa nước chiến tranh, máu thấm vào lòng đất đã sâu, sao trang giấy lòng anh nghĩ cạn. Anh cũng khuyên, đừng làm nhà thơ đi tìm kiếm sao kim, thứ vàng ấy loài người chưa thiết đến, đi tìm quỹ đạo các trời xa hay lắm. Nhưng cần giải phóng ta ra khỏi quỹ đạo những xích sắt xe tăng và những trận càn. Chế lan viên coi thường loại thơ gọi là thơ cao cả, lấy nó đặt tên cho một bài thơ của mình. Những phong thư anh gửi cho hư vô đều bị trả về. Dù tem vẽ các vĩ nhân, thần thánh, chi bằng anh đưa cho cô hàng xóm, viết cho người độc giả bình thường gần gũi đọc thơ anh. 3. Về thơ với người đọc. Chế lan viên cho rằng người đọc thơ không ít, và trong quá trình tiếp nhận tác phẩm, họ vừa là người thưởng thức, vừa là người tác động trở lại công việc sáng tác của nhà thơ. Đừng coi nhẹ điều này. Bài thơ anh diễn lên cho người xem trước mặt, nhưng có người xem từ buồng trò, xem ra he hé cánh gà. Họ vừa xem, và nếu anh quên tuồng thì họ nhắc. Mỗi câu thơ anh đều từ suối họ sinh ra. Và nhà thơ trân trọng họ. Những giọt lệ rưng rưng trên mi người đọc, ngọc của người còn trong gấp mấy, ngọc thơ anh. 4. Về nghệ thuật làm thơ. Đây là điều chế lan viên thường xuyên nghĩ suy, trăn trở, mà người ta thấy rất rõ. Bởi vì những câu thơ, những bài thơ anh viết về nghệ thuật làm thơ, nhiều hơn bất cứ những câu thơ, những bài thơ anh viết về một vấn đề nào khác của thơ. Dường như chúng đi vào mọi ngõ ngách trong bếp núc của việc làm thơ. Và dường như chế lan viên muốn tâm sự, thậm chí muốn truyền đạt kinh nghiệm, nhất là với những người làm thơ trẻ. Anh hoàn toàn có tư cách làm việc này bởi một thâm niên nghề thơ đến trên nửa thế kỷ, và bởi tư cách một nhà thơ tài năng. Thơ về nghệ thuật làm thơ của chế lan viên, khi là một định nghĩa công việc làm thơ với tương quan, quan hệ tưởng như lỏng lẻo mà lại hữu cơ giữa các sự vật trên đời. Làm thơ là đem tên quả ngon ví với môi người, gửi tên người vào trong hơi gió, rồi đem gió nhập vào bảo giữ, và nhặt bên thềm một cánh hoa rơi. Khi là một quan niệm giữa dung lượng và chất lượng. Nhân loại đi xa chớ có vẻ bày, từ ngữ cần càng văn chương vô lối. Cả đời anh thu nhỏ lại, cho nhân loại mang cùng, nhân loại cầm tay. Khi là một quan niệm về cách nói của thơ, sao cho thích hợp ở từng thời kỳ. Xưa tôi hát mà bây giờ tôi tập nói, chỉ nói thôi mới nói hết được đời, bao giờ thuộc hết tiếng của đời, ta xin hát lại. Khúc hát hay đâu có lắm nhời. Khi là những cách thức tìm thi liệu, thi tứ. Hãy dương cung bởi bất thần chim đến, say đắm mộng mơ thì giữa trưa bắt được ánh trăng rằm. Hãy trực sẵn bên cây bởi bất thần trái chín. Hay, nhà thi sĩ như con chim bói cá, mắt bao gồm đầm hồ bát ngát, phải thấy cả tam thiên mẫu của đời, trước khi lao vào bắt một chiếc cá con. Lao như trong tình yêu anh lao vào em vậy, chỉ một phút lao mà phải lượn trăm vòng. Khi là một thủ pháp của nghệ thuật làm thơ, tả một môi son, có khi anh chỉ nói sắc sen hồ, phải giấu tình cảm anh đi như ém quân trong rừng vắng. Hay, đừng làm những câu thơ khuôn mình như văn phạm, như những cây quá thẳng, chim không về. Hoặc, chớ thêm nhiều lời ở nơi người ta chỉ cần ít chữ. Người ta hỏi đường, sao anh tả cành tả cảnh làm chi? Khi là một quan niệm rộng trong cách diễn đạt. Cuộc đời cần đẻ ra nhiều hình thức, dù là ngọc thì cũng nhiều viên ngọc, chứ đâu phải cứ xanh xanh vĩnh viễn một màu trời. Chế Lan Viên rất ít viết thơ lục bát, nhưng về kinh nghiệm làm thơ, anh đã có hai câu lục bát tinh tế, lý thú. Hương bay ở chỗ vắng trầm, thơ vang ở chỗ bặt câm ngôn từ. Ở trên, chúng tôi đã tạm hệ thống thơ về thơ của Chế Lan Viên để tìm hiểu quan niệm về thơ của anh ở một số phương diện. Do khuôn khổ tham luận, không thể nói kỹ hơn. Chúng ta còn có thể xếp nhiều câu thơ khác của Chế Lan Viên vào những phần khác nữa. Chẳng hạn, thơ với nhà thơ, thơ với phê bình thơ. Những câu thơ đã trích dẫn, tất nhiên cũng chỉ là một số rất ít, được đưa ra với mục đích minh họa, chứ không có ý định kê cho đủ. Và ngay trong những câu ấy, do sự phong phú của chúng, nhiều câu có thể xếp ở phần này, lại cũng có thể xếp vào phần kia. Thơ về thơ của Chế Lan Viên có những ý là của riêng anh, có những ý trùng với ý của người khác. Có điều họ không diễn đạt bằng thơ mà bằng tiểu luận phê bình chẳng hạn. Nhưng dù cho ở trường hợp nào thì Chế Lan Viên cũng đã lạ hóa nó bằng những thủ pháp nghệ thuật biến hóa sinh động, làm cho người ta thấy rất lý thú và dễ đọc, dễ nhớ. Vả lại, trong văn chương, viết cái gì cũng quan trọng, nhưng viết như thế nào nhiều khi còn quan trọng hơn. Đúng như Chế Lan Viên có lần nói, cái sân cỏ trang thơ nghìn thuở giống nhau, chỉ có cách xúc bóng riêng mỗi người một khác. Thơ về thơ của Chế Lan Viên có khi đọc là hiểu ngay, có khi càng đọc càng phát hiện được những ý tứ thâm trầm và sâu xa ẩn sau từng câu chữ. Cũng có đôi khi cầu kỳ khó hiểu. Rất có thể nhà thơ chưa hoàn toàn hài lòng về những chữ, những câu, những bài nào đó. Đơn giản chỉ là vì sinh thời, nhà thơ chưa sửa xong, chưa hoàn chỉnh, chưa có ý định công bố. Chúng được viết trong những năm cuối đời, trong những mùa bệnh, và thường là đang ở dạng nháp hay phát thảo, thậm chí có cả những bài thơ còn dở dang, như thấy ghi rõ ở nhiều trang trong các tập di cảo thơ được cóp nhặt và xuất bản sau khi nhà thơ qua đời. Thơ về thơ của Chế Lan Viên, tìm hiểu kỹ hơn nữa, chắc chắn sẽ còn thấy nhiều điều bổ ích và lý thú. Có điều, chúng tôi nghĩ, nó không chỉ là vấn đề đặt ra ở một bài tham luận hay một bài nghiên cứu. Chúng tôi cho rằng có thể có những chuyên luận, những luận án mà đối tượng là thơ về thơ của Chế Lan Viên, cho dù đây chỉ là một phần trong sự nghiệp văn chương của anh, một sự nghiệp mà tác phẩm thể hiện rất rõ tính phức điệu và đa dạng của một cá tính sáng tạo thực sự độc đáo. Tháng 5 năm 1999, Văn hóa văn nghệ công an, số 7, năm 1999.